Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, cách đây 19 năm, hôm đó là ngày mùng 5 tháng 9, ông Kofi Annan là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc bấy giờ loan tin về một nhân vật vừa mới ra đi. Và ông nói, một nhân vật quyền lực nhất của thế giới vừa mới vĩnh biệt chúng ta. Không biết có ai nhớ mùng 5 tháng 9 là ai ra đi không nhỉ? Xin nói thêm một tí. Vâng. Cái nhân vật được gọi là quyền lực nhất thế giới ấy là một cụ già nhỏ bé với độ cao chỉ là thước rưỡi, tuổi thì đã 87, không có một gia sản, một gia tài gì cả. Đoán ra chưa? Chưa. Cụ già là quyền lực nhất thế giới ấy là người cứ đi hết ngõ hẻm này qua ngõ hẻm khác để xin từng ký gạo, xin từng cái giường cái để đem về cho những người nghèo, những người bị bỏ rơi có chỗ để ẩn trú. Đến đây đoán ra được rồi nhỉ? Vâng, có lẽ nhiều người cũng đã đoán ra đó là mẹ Teresa Calcutta. Nhân vật quyền lực nhất thế giới ấy không phải dựa trên sức mạnh của một tấc sắt mà gọi binh sĩ, binh đội. Mà người ta được tuyên xưng quyền lực nhất thế giới đó cũng không phải dựa trên cái quyền bính, dựa trên giàu sang, dựa trên của cải, mà chính là dựa trên một tinh thần khiêm tốn, phục vụ, vô vị lợi. Và tôi thấy chuyện đó ngày hôm nay thật là phù hợp để nói đến bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Trong một cái bối cảnh giáo hội đang nôn nao chuẩn bị Chúa Nhật tuần tới, vâng, chân phước Teresa sẽ được suy tôn hiện thánh vào ngày Chúa Nhật tuần tới đây thôi. Và đúng người phụ nữ đó cho chúng ta thấy một chân dung về tình yêu của Thiên Chúa và cũng là cách yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại này. Đức Giêsu được vinh quang không phải là bằng những con đường của trần gian, cũng không phải bằng binh đội, không phải bằng quyền bính, cũng không phải bằng của cải giàu sang, nhưng mà bằng con đường thập giá. Vị Thiên Chúa đã tự khiêm tự hạ, hòa mình với chúng ta, chỉ trừ tội lỗi, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Và vì thế Thiên Chúa siêu tôn người vượt trên ngàn danh hiệu. Đó cũng là chân dung của vị thầy Giêsu trong bữa tiệc ly đã quỳ xuống để rửa chân cho các môn đệ. Đó cũng là thầy Giêsu trong kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa về ơn cứu độ với nhân loại. Năm nay là năm lòng thương xót. Vâng. Tuần trước chúng ta đã nghe tin mừng ban tiệc là tất cả mọi người từ khắp ngả Đông Tây Nam Bắc đều được mời vào dự. Và hình ảnh được nói đến trong tin mừng hôm nay chúng ta cũng sẽ thấy trong một dụ ngôn khác. Người chủ mở tiệc và rồi cuối cùng thì ra ngoài đường để mời hết tất cả những người mù què, câm điếc, tàn tật, nghèo khổ để vào tham dự trong bàn tiệc ấy. Và chúng ta thấy một cách rất cụ thể bàn tiệc mà Thiên Chúa đãi ngộ chúng ta, bàn tiệc thánh thể đây, thì Thiên Chúa cũng là đấng đãi ngộ tất cả mọi người, không phân biệt giàu hèn, sang hay là khổ. Tất cả mọi người thuộc mọi quốc tịch, mọi nước, mọi dân, cũng không phải vì công nghiệp nào của họ, mà tất cả chỉ vì tình yêu của Thiên Chúa đối với họ. Và mẹ Teresa Calcutta đã trở thành một trong những biểu tượng của sự khiêm tốn và vô vị lợi ấy. Và đúng là thế giới gọi bà là quyền lực nhất cũng phải, bởi vì năm 1979 thì bà đã được lãnh giải Nobel Hòa Bình. Người ta tính ra trong đời của bà đến 124 giải thưởng khác nhau của các cái chương trình từ thiện của các quốc gia, từ Ấn Độ đến Albany đến của Giáo Hoàng. Và cái dây lớn nhất là Nobel Hòa Bình. Cái người phụ nữ quyền lực ấy đã dám lên tiếng trước tất cả mọi người, hơi mang giọng thách thức một chút để nói đến sức mạnh của tình yêu. Người phụ nữ ấy khi được đến nói chuyện ở Liên Hiệp Quốc thì khi nói về cái sức mạnh của sự sống, Ngài nói đến rằng một đứa trẻ chào đời đó là một món quà của Thiên Chúa dâng tặng cho con người. Và vì vậy tôi xin tất cả các người cha, người mẹ, nếu vì lý do nào đó không thể giữ con của mình được thì hãy đem đến cho tôi. Đúng là một lời thách thức, gần như là sẵn sàng đón nhận tất cả những đứa bé mà người ta đang dự định từ bỏ. Hãy đem đến với tôi và tôi sẽ nuôi cháu trở thành những người hữu ích cho xã hội. Người phụ nữ ấy cũng là nói đến những cái hình ảnh, nói đến những cái biểu tượng, những cái lời nói rất là đơn giản nhưng lại là những quy tắc vàng trong cuộc sống. Khi có một người đến hỏi đâu là bí quyết để cho gia đình được hạnh phúc thì bà nói rằng luôn luôn nở nụ cười. Rồi nói tiếp, thật ra chúng ta nói yêu thương những người xa lạ thì dễ, nhưng tình yêu thương nó phải bắt đầu ngay từ trong gia đình của mình, từ những người gần nhất. Nhân vật phỏng vấn cũng hơi đùa một chút mới hỏi rằng hình như mẹ không có gia đình. Và bà đã trả lời một cách khá khôn khéo như sau: nói thật, tôi có một vị hôn phu rất khó tính. Đức Giêsu đòi hỏi tôi rất nhiều điều, nhưng tôi vẫn luôn mỉm cười với Ngài. Và như thế đó, đó là một cái niềm tin vững chắc vào cái sức mạnh của tình yêu. Vâng, mẹ Teresa Calcutta như vậy đã trở thành một tượng đài của thế giới ngày hôm nay. Trong một cái thế giới mà người ta thiên về thực dụng, cái gì có lợi, có ích cho mình thôi, thì mẹ đã thể hiện tinh thần phục vụ. Và đúng, mẹ xứng đáng với lời mà Đức Giêsu nói hôm nay. Khi đón nhận những người mù què cơm điếc, những người bị bỏ rơi về chăm sóc, những người không có gì đáp lễ, để rồi đã được đáp lễ trong ngày sau với những kẻ lành được sống lại. Và đến đây chúng ta cũng liên tưởng đến mẹ Teresa, mẹ Monica mà các bà mẹ Công giáo mừng kính ngày hôm nay. Có lẽ không chỉ các bà mẹ trong hội các bà mẹ Công giáo mà tất cả những người mẹ ở đây cũng có bà Monica là bổn mạng. Sống trong một bối cảnh của gia đình cũng không phải là đầm ấm, nhưng mẹ luôn tin vào sức mạnh của Thiên Chúa. Mẹ luôn tin vào sức mạnh của tình yêu và sự kiên nhẫn. Và cái sức mạnh đó đã đủ sức biến đổi trước tiên là người chồng khó tính của mình. Đầu giờ chúng ta đã nghe tiểu sử của Ngài. Và sau đó đến mười mấy năm trời rất kiên nhẫn để cho người con của mình là Augustino được hoán cải. Giáo hội vẫn nói nếu không có mẹ Monica thì chúng ta cũng đã không có một thánh Augustino. Và đương thời bây giờ thì thánh Ambrosio, giám mục Milano, khi gặp mẹ Monica thì cũng đã từng nói như vậy: một người con mà có một bà mẹ như thế này thì chắc chắn không bao giờ hư đi. Vâng, thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay gợi cho chúng ta cái tinh thần của chính Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta. Một vị Thiên Chúa tự khiêm tự hạ, hòa mình với cuộc đời để đem đến cho con người một lý tưởng mới, đó là lý tưởng của tình yêu. Một vị Thiên Chúa đó có đủ khả năng và quyền lực để kêu gọi tất cả mỗi người chúng ta hãy sống vô vị lợi trong cuộc sống. Đừng theo cái thói của trần gian. Đây tin mừng nói đừng kiếm những người giàu có, kẻo họ sẽ mời lại ông và ông được đáp lễ rồi. Và đó cũng là một cái thứ tâm lý bình thường của chúng ta. Bà có đưa cân giò thì ông mới thò chai rượu, có qua có lại mới toại lòng nhau, vân vân. Không, Đức Giêsu nói đến một tinh thần lớn hơn, mới hơn, một cái tinh thần của một tình yêu đích thực. Tình yêu đó không đòi đáp đền, tình yêu đó không đòi người nhận ơn phải nhớ ơn. Một tình yêu đó là tình yêu theo chân của Đức Giêsu, theo chân của Thánh nữ Monica, theo mẫu gương của mẹ Teresa Calcutta. Và chúng ta tin chắc chắn rằng, vâng, như người phụ nữ được ca tụng trong sách huấn ca của bài đọc 1 chúng ta nghe, danh của họ sẽ lừng vang khắp hoàn cầu và tiếng thơm của họ sẽ được mọi người nhận biết. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta theo tinh thần của Đức Giêsu, đặc biệt cho các bà mẹ trong các gia đình luôn luôn thể hiện cái tình yêu phục vụ vô vị lợi với một niềm xác tín. Thiên Chúa sẽ làm công việc của Ngài. Thiên Chúa giàu lòng xót thương sẽ là người bảo đảm cái hạnh phúc của gia đình chúng ta, bảo đảm cái hạnh phúc cho xã hội của chúng ta, và cũng là bảo đảm cái con đường hạnh phúc vĩnh cửu cho mỗi người chúng ta.